Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Giăng. Chương nhất, từ câu 6 đến câu 8 và từ câu 19 tới câu 28. Có một Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng và làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người làm chứng về sự sáng. Lời chứng của Giăng Báp-tít. Này là lời chứng của dân, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: ông là ai? Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ lại hỏi: vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: không phải. Ông phải là Đấng Tiên Tri chăng? Người trả lời: không phải. Họ bèn nói: vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời: ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: hãy ban đường của Chúa cho bằng, như Đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng dân đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng: nếu ông chẳng phải Đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải Đấng Tiên Tri, thì cớ sao ông làm phép báp-têm? Giăng trả lời: về phần ta làm phép báp-têm bằng nước, nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết, ấy là Đấng đến sau ta. Ta chẳng đáng mở dây dài Ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp-têm. Amen. Mời hội thánh an tọa.
Kính thưa hội thánh, chúng ta đang ở trong mùa vọng, Chủ nhật mùa vọng, tuần lễ thứ ba tạ ơn Chúa về điều này. Trong tuần lễ thứ nhất mùa vọng, chúng ta đi qua sách Ma-thi-ơ về ba người thông thái. Tuần lễ mùa vọng thứ hai, chúng ta đi trong sách Mác, cũng nói tương tự giống như đoạn kinh thánh vừa đọc ở đây. Và tuần lễ mùa vọng thứ ba này, chúng ta cần phải biết một chút xíu về Chúa Giê-xu Christ trong sự chuẩn bị. Và tuần tới, ta trong sách Tin Lành Giăng. Tuần tới, chúng ta sẽ đi qua trong sách Luca. Và đúng đêm Giáng sinh, chúng ta trở về lại trong sách Tin Lành Giăng. Tạ ơn Chúa về điều này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu quý ông bà, anh chị em, ngày xưa, mà người Việt Nam của mình, mà trong cái thời mà còn xài đèn dầu đó, thì có một cái câu chuyện xảy ra ở bên Việt Nam, nhưng mà đồng thời cũng xảy ra nhiều quốc gia khác nữa. Thì có một bà cụ đó, cũng nhà rất là khá giả, sống ở dưới miền quê. Thì thường thường dưới quê thì chúng ta hay xài đèn dầu. Không biết bao nhiêu quý vị biết cái đèn dầu? Dạ, cái đèn dầu ngày xưa, dạ. Ngày xưa khi mà tôi còn sống ở Hội An thì cũng vậy, nhà là ban đêm là phải bật cái đèn dầu lên. Rồi sau một cái thời gian thì chúng ta thấy ở thành phố, thành thị là đều có điện hết cả. Và tới một lúc thì chính phủ nói là sẽ đem điện về dưới thôn quê. Yeah. Thì tất cả mọi người vui mừng. Thì có cái bà cụ này rất là khá giả, thì bà là người đầu tiên trong cái làng đó là điện để mà có điện trong cái nhà đó. Thành ra khi mà kéo điện đến, rồi bà thuê người đến cũng là gắn bóng đèn vô. Thành ra nếu mà bật cái công tắc lên là cả một cái nhà đều sáng rực hết cả. Nhưng rồi mấy cái người mà làm ở thợ điện, điện công ty điện lực, nói sau cả mấy tháng mà điện, cái không biết bà có chuyện gì trục trặc điện tới nhà bà ấy không, mà sao cái đồng hồ không thấy chạy, mà chạy có chút xíu. Rồi nói không, không có gì sai trật cả. Đó. Tại vì trước khi mà chạng vạng tối tôi bật điện lên để tôi thắp cái đèn dầu, rồi sau đó tôi tắt điện. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em là những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Nếu không có rõ ràng về Chúa Giê-xu Christ là cái nguồn sống, là cái nguồn năng lực để mà có Chúa, để mà sử dụng trong đời sống của mình, thì đôi khi chúng ta cũng giống như người đàn bà kia, bật điện lên rồi thắp lại cái đèn dầu rồi tắt điện đi. Và cái đời sống chúng ta đôi khi cũng sẽ bị như vậy. Tuần trước chúng ta học về Giăng Báp-tít, Thì chúng ta biết một cách khái quát là nói về sự sáng, cái đấng đến sau ta. Thì để ôn lại chút xíu là Giăng đoạn 1 câu 6 câu 7 nói có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là gì quý ông bà anh chị em? Tên là Giăng. Quý ông bà anh chị em là người tin Chúa là Giăng Baptist Chúa sai đến, nhất là trong cái mùa Giáng sinh này. Thành ra nếu mà tôi đọc cái câu này thì tôi sẽ nói có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Hồng Sơn. Tại cái mùa Giáng sinh tới đây mà Giăng là kiếm không ra ông Giăng nào cả. Tại vì quý vị đi kiếm ông Giăng, nhưng mà Chúa nhìn vào quý ông bà anh chị em. Thành ra cái câu kinh thánh này quý ông bà anh chị em phải đọc là có một người sai đến. Nếu mà tôi đọc thì lắm, Chúa sai đến tên là Hồng Sơn. Thành ra quý ông bà chị em đọc lại cái câu này để tên quý ông bà anh chị em vào. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là tên là Tuân, chứ không phải là tên chị Xuân nghe. Thành ra Chúa kêu gọi mỗi quý ông bà anh chị em để tên vô trong đó. Đến đây làm gì? Để làm chứng. Làm chứng về ai? Làm chứng về cái gì? Về sự sáng. Hầu cho bởi người ai nấy đều tìm. Thành ra nếu mà tôi đọc cái câu kinh thánh này thì tôi phải đọc có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Hồng Sơn. Hồng Sơn đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng. Hầu cho bởi Hồng Sơn ai nấy đều tìm. Quý ông bà anh chị em phải đọc cái câu kinh thánh trong cái tinh thần như vậy. Còn nếu mà không thì cũng giống như tôi biết Chúa, bật cái điện lên rồi cái thắp cái đèn dầu trở lại rồi y như cũ, không có gì thay đổi cả. Lời của Chúa dạy rất là sâu nhiệm quý ông bà anh chị em ơi. Cái mục tiêu là để cho người ta tìm. Tìm, chúng ta sẽ đi qua. Như vậy sáng hôm nay chúng ta cần phải ôn trở lại. Tại vì chúng ta, tôi tin Chúa, nhưng mà Chúa Giêsu Christ là ai? Lời của Chúa chép rất là rõ ràng, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài cũng là con người. Nhưng mà đồng thời chúng ta cần phải tìm hiểu cái đáp ứng của con người khi mà rao báo phúc âm, khi mà nói về Chúa Giêsu Christ, chuyện gì sẽ xảy ra và chúng ta phải chuẩn bị như thế nào. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chí trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu quý ông bà anh chị em có kinh thánh xin lật với tôi. Lần này mình đọc kinh thánh ha. Trong kinh thánh, nếu mà có kinh thánh lật ra thay vì mình đọc trên cái slide đó. Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Kính thưa. Dạ rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kinh thánh cái chữ ngôi lời có những chỗ, những bản kinh thánh khác gọi là đạo hay là đạo thể. Logos là trong cái tiếng Hy Lạp, nhưng mà đồng thời trong tiếng Anh xài word, viết hòa trong đó. Khi mà nói về lời hay đạo hay là ngôi lời đó hay là Chúa Giêsu Christ, chỉ về ngôi hai của Đức Chúa Trời đã sáng tạo, đã bảo tồn vạn vật, đã truyền đạt cái tư tưởng của Đức Chúa Trời cho loài người. Thành ra khi mà chúng ta đọc cái câu ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời, thì có ba ý niệm chúng ta cần phải ghi nhớ từ câu 1 tới câu 5. Thứ nhất, Ngài là một với Đức Chúa Trời. Ngài là một với Đức Chúa Trời có ý nghĩa là sao? Tại vì Chúa Giêsu Christ là ngôi hai. Khi mà quý ông bà anh chị em nói là Ngài có Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh. Ngôi hai không có nghĩa là thấp hơn ngôi một hay là cao hơn ngôi ba, không có ý nghĩa như vậy. Nhưng mà cả ba ngôi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đều là một Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao mà Phao-lô viết về Chúa Giêsu tức là Đức Chúa Trời ngôi hai trong Roma đoạn 9 câu 5 thì nói Ngài vốn là đấng chí cao, là Đức Chúa Trời đáng được chúc tụng muôn đời. Và chúng ta phải rõ điều này, nhất là cái người tin lành của chúng ta tin nhận Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh tuy ba nhưng mà thật ra là một. Lời của Chúa chép trong cái câu 3, Ngài là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ý cái câu này muốn nói về điều gì? Kính thưa quý ông bà anh chị em, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tạo dựng, sáng tạo, bảo tồn vạn vật. Muôn vật bởi Ngài làm nên. Từ cái thời ban đầu khi quý ông bà anh em đọc trong Sáng Thế Ký, lời được phán ra là ngôi lời, phán ra là mọi sự đều được xảy ra. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài. Ngài là đấng sáng tạo. Thành ra qua tới câu số 4 rất là rõ ràng là trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng nhận hề sự sáng. Hebrew thì nói là Đức Chúa Trời đã nhờ con Ngài sáng tạo vũ trụ. Chúa dùng quyền năng bảo tồn vạn vật trong cái bản diện ý. Thành ra lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Chúa Giêsu Christ, Ngài là sự sống, là sự sáng của loài người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em trở về lại trong Sáng Thế Ký thì chúng ta thấy rằng khi mà loài người phạm tội thì chuyện gì xảy ra? Bị tách rời ra khỏi Đức Chúa Trời. Thành ra con người ngay cái giờ phút mà phạm tội với Đức Chúa Trời đó, con người mất đi cái sự sống thật. Có nghĩa là bây giờ có cái sự sống giả. Khi mà cắt lìa ra khỏi Đức Chúa Trời thì mất đi cái sự sống thật. Là rất cái con người hay là loài người thì tồn tại mà không có sống thật. Cái đó là cái lạ đạo Chúa đã dạy dỗ. Thành ra từ Sáng Thế Ký đoạn 3 mà cho tới cái những cái đoạn cuối cùng của Khải Huyền là mình thấy cả một cái cuộc đời hay là cả một cái tiến trình loài người lầm lạc, đau khổ, triền miên. Anh em giết nhau, vợ chồng đổ vỡ, con cái xa ngã, quốc gia lộn xộn, đủ thứ chuyện hết. Từ Sáng Thế Ký đoạn 3 khi mà con người phạm tội đó cho tới Khải Huyền đoạn 20 thì mới chấm dứt trong cái tiến trình làm lại của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi con người mất cái sự thông công với Đức Chúa Trời, phạm tội đó thì con người không còn sống thật nữa. Bởi vì lời của Chúa nói, một mai khi mà ngươi phạm tội hay là ăn trái cấm đó thì ngươi sẽ chết. Chết đó là cái gì? Là cái sự sống thật. Cái sự tách rời ra khỏi Đức Chúa Trời. Cái ngôi ân điển của Chúa trong cái lòng người không có còn Đức Chúa Trời ngự trong đó nữa. Mà trong cái ngôi ân điển trong lòng người đó mà bị cách rời ra khỏi Đức Chúa Trời, cái tôi nó nằm ở đó, thành ra nó lộn xộn trong cái dòng lịch sử mà quý ông bà anh chị em nếu có thời giờ nghiên cứu qua. Cho tới lúc mà cái con người tin nhận Chúa thì mới nhận lại cái sự sống và cái sự sống thật đó. Giăng đoạn 3 câu 12, đoạn 12 câu 36, các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nói trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm chẳng nhận lấy sự sáng. Cái ngày nào chúng ta còn đi trong cái sự tối tăm đó, hay là tội lỗi đó, thì chúng ta vẫn u mê hay là mờ mịt, không có rõ ràng được cái tiến trình hay là cái mục đích của cuộc đời mà Chúa đặt để cái sự không nhận được phước, đôi khi thấy phước hay nhận phước của Chúa mà không biết đó là phước nữa. Tại vì cái con người chúng ta là cái tôi nó kiểm soát trong đó. Cái tự kỷ, cái ích kỷ, cái ghen ghét, cái xấu xa trong con người nó đã nằm sẵn trong cái tiềm thức. Mới sinh ra là đã thấy tội rồi. Mấy em bé nhỏ có ai dạy dỗ nó dối đâu. Mà đến khi đụng chuyện cái không phải con, mà rõ ràng, thấy rõ ràng. Nó thập tay vô, nó lấy kẹo đó, nó rớt cái chén bệ đó, hỏi ai làm đó, nó không phải con. Mà mình thấy rõ ràng, ấy. Ai dạy nó, mà nó đã dối từ trong cái tiềm thức, từ trong cái nhỏ nhặt đó, nó đã nói ra rồi. Cha mẹ không có dạy. Phải chăng khi con người phạm tội thì nó đã đi vào trong cái huyết thống, bác sĩ chẳng thấy nói là nằm trong cái gene của con người rồi. Và cho tới lúc gặp gỡ Chúa Giêsu Christ, tin nhận Ngài thì cái điều sai trật đó mới sửa được, mới nhận lại cái sự sống và sự sống thật. Điều kế tiếp, Ngài là con người. Lời Kinh Thánh chép kế tiếp: Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con một đến từ Cha. Rồi qua tới câu 18, kính thưa quý ông bà anh chị em, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha là đấng đã dạy bày cha cho chúng ta biết. Ngôi lời trở nên xác thịt có nghĩa là sao? Kính thưa quý ông bà anh chị em, có nghĩa là đấng tạo hóa trở nên như một cái loài thọ tạo. Từ một đấng rất là cao là Đức Chúa Trời đó trở nên như con người, giống như chúng ta vậy. Ngài mang lấy thân xác con người, dù rằng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Tại vì hồi nãy chúng ta nói Chúa Giêsu Christ Ngài là 100% trời, mà thành loài thọ tạo mang thân xác con người, nhưng mà Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, vẫn là người trời. Ngài cởi bỏ cái sự vinh quang để trở nên một con người, mà tuần trước có nói là một con người coi như là còn thấp hơn bình thường, hạ mình tột cùng. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có tình yêu của Chúa, bởi vì tình yêu con người Chúa mới làm được điều đó. Chỉ có tình yêu mới mới khiến Ngài mới làm như thế, vì con người trước mặt Chúa. Lời Kinh Thánh trong Thi Thiên đoạn 22 câu 6 nói là con người trước mặt Chúa là giống như con trùng vậy đó, con trùng bò trên đất đó, con vuông đó. Trong Thi Thiên chép như vậy, mà Ngài phải hạ mình từ trên cao, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Một Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ đó, đại ý người hướng dẫn nói là Ngài là Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, toàn năng, toàn tại đó, một đấng cao cả như vậy mà phải xuống làm con người. Mà trong Kinh Thánh nói cái con người, trong Thi Thiên nói là con người trước mặt Chúa chẳng khác gì con côn trùng bò trên đất. Ngôi lời trở nên xác thịt. Đức Chúa Giêsu đem đầy đủ ân sủng và chân lý từ Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Nhưng mà đồng thời cái câu Kinh Thánh cũng chép tiếp là ngôi lời ở giữa chúng ta. Kính thưa quý ông bạn cho em là Chúa sống như một con người ở giữa con người. Đến nỗi con người xem Ngài là người bình thường, nếu mà quý ông bạn cho em là coi giống như là người thợ mộc trong gia đình. Tại cha của Ngài, Joseph, là làm nghề thợ mộc. Là một con người như mọi người, nếu quý ông bạn cho em về đọc lại trong sách Tin Lành Mark. Thành ra, kính thưa quý ông bạn cho em, Chúa chủ động tìm đến sống giữa loài người. Vì loài người, con người không có thể nào tự đến với Ngài. Con người không thể nào tự đến với Thiên Chúa. Con người không làm cái tánh ích kỷ tự kỷ con người, không có tìm đến Thiên Chúa. Đôi khi trong gia đình, con cái cha mẹ với nhau, con nó chưa chắc nó tìm đến với bố để nó hỏi ý kiến nữa, huống chi tìm đến bà ngôi Đức Chúa Trời. Thành ra, Đức Chúa Giêsu Ngài phải nếm mọi cái khổ đau của cái kiếp người để tạo cho con người một cái mối cảm thông. Nếu mà Chúa không xuống thế gian này thì làm sao Chúa có thể cảm thông được cái nỗi khổ của con người? Nếu mà Chúa không có sinh ra trong bán cỏ, chuồng chiên, cái chỗ mà xúc đồng, xúc vật sống đó, thì làm sao có thể thấu hiểu được cái đau khổ của con người? Nếu mà Chúa không có chịu chết trên thập tự giá, hay là bị người ta nhổ bọt, đánh đập, vân vân, thì làm sao có thể hiểu được cái sự đau khổ của thể xác? Rồi bị người ta dằn vặt, ép đủ thứ chuyện hết, thì làm sao có thể thấu hiểu được cái sự đau khổ của cái tâm trí hay là tâm linh của con người? Nhưng mà Chúa xuống để làm điều này, để có thể có cái mối cảm thông. Chúa sống giữa loài người để đưa con người vào cái mối tương giao mật thiết với Ngài, hầu hướng được sự đáp ứng của Ngài cho mọi nhu cầu trong cuộc sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con người đau khổ nhiều lắm. Gia đình đau khổ, con cái đau khổ, chiến tranh, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Và đôi khi chúng ta cầu nguyện Chúa, lại Chúa xin cho dân tộc con bớt khổ, xin cho gia đình con bớt khổ, xin cho cái cộng đồng của con bớt khổ. Nhưng mà chúng ta tự làm không bao giờ làm được hết cả. Chúng ta phải nhờ cậy đấng toàn năng là Chúa Giêsu Christ. Con người không thể nào thay đổi con người được, quý ông bà anh chị em ơi. Không có thay đổi được con người. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa. Khi có một người cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ thì Đức Thánh Linh mới có thể làm việc trong lòng người đó để có thể thay đổi cái sai trật trong cái lòng của người đó. Mình không có làm được chuyện này. Phải giỏi cách đâu cũng không làm được này. Chúng ta có thể thay đổi được tâm trí, nhưng mà cái lòng không có thay đổi được. và tất cả mọi chuyện nó đều xảy ra từ tấm lòng. Thành ra khi hiện thân làm người thì Chúa Giêsu đem đầy đủ ân sủng và chân lý từ Đức Chúa Trời đến cho chúng ta. Làm sao để hiểu được cái ân sủng và chân lý, quý ông bà và em cần phải đọc lại trong Kinh Thánh. Nhưng mà khổ thay, đáp ứng của con người là như thế nào? Lời của Chúa chép từ trong câu 10 tới câu 12. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Có rất là nhiều người sẽ từ khước, khước từ. Cái đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái người khước từ có hai loại người. Cái người quý ông bà cho em, họ chẳng nhìn biết Ngài. Nó không biết Ngài. Mà nếu mà không có biết Ngài thì sao? Lời ở trong Roma nói sao? Nếu mà không nói thì làm sao người ta nghe? Nếu mà không, người ta không nghe thì làm sao người ta tin? Đó lý do tại sao nhiều người chẳng nhìn biết Ngài cần dân Baptist. Tức là mỗi quý ông bà anh chị em trong hội nhóm này mà ngay cả cá nhân tôi phải rao báo phúc âm để cho họ biết Ngài. Mà khi mà họ biết Ngài rồi đó, cái vấn đề họ có tiếp nhận hay không tiếp nhận đó là cái chuyện khác nữa. Thành ra sẽ có người khi mà nghe biết Ngài rồi là có nhiều người sẽ không có tiếp nhận, chối liền. Đương nhiên kính thưa quý ông bà anh chị em, để tôi mở ngoặc chút này chút xíu, tại sao người ta không có nhận biết Chúa Giêsu Christ, không có nhận ra Ngài vào cái thời dân Baptist? Phải chăng Chúa hoàn cái Chúa thay đổi cái diện mạo, không có chuyện đó xảy ra? Hay là phải chăng Chúa đến một cách âm thầm, không nói ai biết? Nhưng mà Kinh Thánh ghi chép lại là thiên sứ rồi mục đồng rồi ba người thông thái rồi vua Herod, tức là người ta biết cái điều này rồi. Có thể Ngài coi như là im lìm quá, nhưng mà Kinh Thánh ghi chép lại Ngài đã từng làm nhiều phép lạ, hóa bánh cho cả ngàn người ăn, Ngài chữa bệnh vân vân và vân vân, Ngài đi ra báo phúc, đi từ làng này qua làng kia. Có nghĩa là Chúa, người ta biết về Chúa, nhưng mà người ta vẫn không nhận biết Chúa. Tại sao? Đôi khi cái điều này làm tôi thắc mắc rất là nhiều. Chỉ có cái câu trả lời, có thể là tại vì họ tiếp tục sống trong cái bóng tối tội lỗi. Tại đôi khi một người đã sống trong bóng tối rồi đó, thì bao giờ cũng thấy bóng tối, không có thấy cái gì khác cả, cho tới khi cái ánh sáng phải đến, tức là Chúa Giêsu Christ phải đến, rồi họ mới làm cái quyết định, tôi có muốn tiếp nhận hay là tôi chối bỏ Ngài. Nhưng mà tại sao họ không có tiếp nhận Chúa hay là chối bỏ Chúa? Tại vì cái câu 11 nói, Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Thứ nhất, họ không có hoan nghênh Chúa. Quý ông bà anh chị em đi rao giảng phúc âm, đi làm chứng, biết có nhiều người họ không có hoan nghênh. Trình bày xong xuôi rồi, họ chối. Tại sao? Có thể họ sợ tốn kém, sợ phải dâng hiến hoặc là thì giờ hay sức lực hay là một phần tài sản để phục vụ Chúa. Họ có thể sợ phải thay đổi chương trình hoạt động của họ, sinh hoạt bình thường của họ. Họ có thể có những cái dự tính tương lai mà bây giờ tin Chúa nó hỏng cái tương lai trong những cái kế hoạch làm việc của họ. Nhưng mà họ không có biết rằng những cái điều con người có dự toán tới đâu, dự tính tới đâu nữa, nó không có đẹp lòng Chúa thì Chúa vẫn không có cho xảy ra. Hoặc là có thể họ không muốn tôn Ngài làm Chúa, làm chủ. Biết bao nhiêu người khi hỏi muốn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, dạ em muốn, nhưng mà Chúa Giêsu Christ để làm chủ không được, tôi phải làm chủ tôi. Làm Chúa thì ok, cứu rồi ok, nhưng mà chủ cũng được á, tôi phải làm chủ. Thành ra không có sự thay đổi. Thường thường gặp những người như vậy, tôi không có giúp đỡ cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Câu 12. Những ai, hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ngài, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có hai chữ trong cái câu số 12 này, cho những người tiếp nhận là những người phải tin. Cái câu Kinh Thánh nói là ban cho những kẻ tin danh Ngài, Thành ra cái điều kiện ắt có và đủ cho những người tiếp nhận là, thứ nhất cái người đó phải tin. Những người tin là tin sao? Tức là họ nhìn biết Chúa, họ xác nhận Ngài là Đức Chúa Trời đã đến và tìm họ, và họ phải tin cái điều này. Rồi họ phải xác nhận cái mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời. Tại vì họ khám phá cái sự soi sáng của ánh sáng, và mình là những người, hay là chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta là những người lạc lối. Và bây giờ chúng ta tìm, hay là người đó tìm được cái sự sáng của Chúa. Tại đó họ phải tin Chúa Giêsu Christ, phải tin Ngài là đấng cứu rỗi, họ phải tin là Ngài là đấng sáng tạo, họ phải tin Ngài là đấng có thể thay đổi cái cục diện, cái tâm linh của họ, cái cuộc đời của họ. Nhưng mà tin không cũng chưa đủ, bởi vì lời của Chúa nói họ phải nhận. Cái câu Kinh Thánh nói rằng những ai đã nhận Ngài, có chữ nhận, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Ngài, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thành ra điều kiện ắt có là phải tin. Những người tin mà không nhận thì cũng không được. Tại vì ma quỷ cũng tin có ông trời hay là Đức Chúa Trời, nhưng mà ma quỷ không những tin mà còn run sợ. Nhưng mà ma quỷ cũng vào thiên đàng. Ma quỷ không có sự cứu rỗi. Nhưng mà ma quỷ có tin có Đức Chúa Trời không? Ma quỷ có tin là Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời không? Ma quỷ tin chứ. Thành ra người tin Chúa Giêsu Christ chưa chắc có sự cứu rỗi nếu mà họ không có nhận. Nhận là sao? Nhận có nghĩa là hoan nghênh Chúa mà không sợ tốn kém nào. Thành ra có thể không có tiếc điều gì với Chúa. Tại sao chúng ta không có tiếc điều gì với Chúa khi chúng ta nhận Ngài, tin và nhận Ngài? Bởi vì Chúa Giêsu Christ không có tiếc điều gì với chúng ta cả. Ngài từ bỏ một cái vị trí cao quý nhất, vua trên muôn vua, Chúa muôn Chúa đó, và hy sinh những điều lớn lao nhất mà Ngài có cho ai? Cho chúng ta, cho những người tội lỗi đó. Và thậm chí hy sinh đến cái mạng sống của Ngài trên thập tự giá để làm con sinh tế chuộc tội cho mọi người, trong đó có tôi và quý vị. Khi chúng ta hiểu được cái sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ không tiếc gì cả, bởi vì những gì chúng ta có chút xíu à, những cái gì Chúa ban cho là cả một sự vĩ đại. Và kế tiếp nữa, những người nhận là họ sung sướng tôn thờ Chúa, là Chúa, là chủ cuộc đời của mình. Cái cuộc đời quý ông bà anh chị em và tôi, đôi khi chúng ta tự lái cái cuộc đời của mình cứ trật vô đường rầy, rớt xuống hố, rồi tông vô cái cột đèn, nhiều người tông vô cái bảng stop sign. Cái cuộc đời mà khi chúng ta tự lái là thường thường như vậy. Nhưng mà cái cuộc đời chúng ta, nếu mà Chúa Giêsu làm chủ, có nghĩa là cái cuộc đời chúng ta, cái chiếc xe cuộc đời của mình để Chúa lái. Mà Chúa biết tương lai, biết bao nhiêu bài hát quý ông bà anh chị em hát là Chúa biết tương lai mình, Ngài là biết tương lai mình. Thành ra khi mà Chúa biết cái tương lai thì Chúa lái cái bánh xe, cái xe cuộc đời của mình nó an toàn hơn chúng ta tự lái. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó lý do tại sao khi chúng ta tin Ngài và chúng ta nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ, để chúng ta có mới thật sự có sự vui mừng, có sự bình an. Rồi mọi sự khác, khi mà tìm đến thờ phượng Chúa thì mọi sự khác Chúa sẽ ban thêm. Cái đó là cái nguyên tắc lời của Chúa dạy của ông bà anh chị em ơi. Biết bao nhiêu người đã tự làm chủ cái cuộc đời của mình phải khổ sở, bởi vì họ tự đưa chân vào cái sự nô lệ. Suy nghĩ lại thì quý ông bà anh chị em ơi, đôi khi họ sống trong cái sự bất hạnh, những cái gánh nặng chồng chất trên cái cuộc sống. Và những người như vậy khi mà tin và nhận Chúa Giêsu Christ, có nghĩa là con giao cái gánh nặng của con cho Chúa. Giao cái gánh nặng. Biết bao nhiêu người, tôi xin kể rồi tôi sẽ chấm dứt, tại vì sắp sửa hết giờ rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em chắc đã nghe nhiều người mục sư kể cái câu chuyện này rồi. Có một người lái cái xe truck, phía sau đó rồi gặp một cái anh đó vác ba lô, ảnh ngoắc ngoắc như vậy, xin đi quá giang trên cái xe truck đó.
Thì cái người này đậu cái xe truck lại, thì cái anh mà đi qua giang nó cũng nhảy lên cái xe truck đó để mà đi. Đi một hồi rồi cái người lái xe đó quay trở lại, thế này vẫn mang cái ba lô nặng trĩu 50 pound trên cái vai mình mà ngồi trên cái xe truck. Không có tháo cái gánh nặng đó xuống để trên cái xe truck đó. Để rồi có cái chuyến đi một cách nhẹ nhàng, ngồi trên cái xe để đi đến cái địa điểm mà mình tới, nhưng mà vẫn mang cái gánh nặng đó. Thành ra dù rằng đi trên, ngồi trên cái xe truck mà vẫn khổ như thường, tại cái gánh nặng vẫn để trên vai. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi cái cuộc đời của chúng ta nếu không có cẩn thận đó, sẽ bị như vậy. Mà Chúa nói sao? Hãy trao gánh nặng cho ai? Rồi mang cái ách ai? Mang ách Chúa. Rồi Chúa nói cái ách của ta là cái ách làm sao? Nó nhẹ nhàng. Thành ra cái gánh nặng mà chúng ta cứ đeo hoài thôi, không có giao cho Chúa. Rồi trong cái cuộc đời theo Chúa nó sao con cứ khổ hoài? Mất sự vui mừng, mất sự bình an. Thành ra cái kết quả của người tiếp nhận là được làm con cái, làm con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta hết giờ, thành ra tôi sẽ cắt bớt cái giải thích con cái Đức Chúa Trời là con cái hay sao, chắc là để dành cho bài giảng kế tiếp tới đây. Như vậy Chúa Giêsu Christ Ngài là ai trong cái sự chuẩn bị này? Ngài là 100% trời. Ngài là đấng sáng tạo, Ngài là đấng bảo tồn, Ngài là ban sự sống và sự sáng, sự sống thật cho chúng ta. Ngài là con người, 100% người. Ngài mang thân xác con người ở giữa chúng ta, và Ngài đã trả cái giá chuộc tội, làm con sinh tế chuộc tội cho quý ông bà, anh chị em và tôi. Và cái sự đáp ứng của con người sao? Sẽ có sự khước từ. Nhưng mà khước từ nếu mà cái người không biết thì chúng ta phải nói cho họ biết, rồi họ làm cái quyết định chấp nhận hay là không chấp nhận. Và đồng thời khi mà tiếp nhận Chúa có nghĩa là phải tin và nhận. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái mùa Giáng sinh này, để áp dụng bài học này thì áp dụng sau đây. Tại vì ngày 24 Tây sắp sửa tới đây là sẽ có ngày truyền giảng. 22 Tây tới đây thì chúng ta vẫn còn là mùa vọng tuần lễ thứ tư trong cái sự chuẩn bị. Tôi muốn quý ông bà anh chị em cầu nguyện Chúa làm 5 điều. Điều thứ nhất, cầu nguyện. Cầu nguyện cho cá nhân mình, lạy Chúa, con đang ở cái vị trí nào trong Chúa đây? Con có thật sự trao gánh nặng cho Chúa hay không? Chưa. Con thật sự tin Ngài, nhưng mà con có thật sự nhận Ngài hay không? Tin mà có nhận hay không? Hay con là chỉ tin giống như ma quỷ tin Đức Chúa Trời mà còn run sợ nữa? Con chỉ tin nhưng mà con chưa có nhận Ngài. Phải làm lại cái niềm tin của mình. Và cầu nguyện Chúa, nếu quý ông bà anh chị em thật sự đã tin nhận Chúa, có sự cứu rỗi rồi, thì cầu nguyện cho những người thân của mình. Những người mà tôi yêu quý mà chưa tin Chúa là ai? Cầu nguyện cho họ. Chuẩn bị lòng của họ. Bước thứ hai, cần phải chuẩn bị cho cá nhân mình. Chuẩn bị cho những người thân hữu của mình. Trong cái sự chuẩn bị đó phải có cái sự sẵn sàng nữa. Ngày 24 Tây mới truyền giảng, mà ngày mai đây thân hữu hỏi quý ông bà anh chị em, anh chị tin Chúa là tin sao đây? Nói tôi không biết nữa, chờ tới ngày 24 Tây tôi đem tới nhà thờ rồi giải thích là không được. Là nói quý ông bà anh chị em phải có cái lời chứng cá nhân của mình là chia sẻ liền. Đừng có chờ tới ngày 24 Tây, hoặc là chờ đi kiếm ông mục sư, hay là chờ kiếm cái ban chứng đạo để tới. Không được. Phải có cái sự chuẩn bị, cái bài làm chứng để chia sẻ phúc âm. Khi họ hỏi mình phải sẵn sàng. Rồi tới cái ngày truyền giảng mang người đến, nếu mà họ chưa có hỏi tới cái ngày đó mà họ chờ được thì mang đến. Và đồng thời khi một người tin Chúa, quý ông bà anh chị em phải là người chăm sóc, cái người dạy đạo. Mà con không biết gì để con dạy hết thì ráng chịu khó đọc Kinh Thánh, ráng đọc hết sách Tin Lành Giăng, đọc những cái câu như vậy rồi đọc Kinh Thánh cho họ, hoặc là xin những cái tract mà nhà thờ có đó về đọc cho họ nghe. Quý ông bà anh chị em phải là người chịu trách nhiệm trong cái sự chăm sóc đó. Như vậy có 5 bước. Bước thứ nhất, cầu nguyện, xác lại. Bước thứ hai, phải có sự chuẩn bị. Chuẩn bị cho ai? Chuẩn bị cá nhân mình, chuẩn bị cho thân hữu của mình. Cái đó là 2-3 đó. Thứ tư là chia sẻ phúc âm. Phải chuẩn bị có cái bài làm chứng. Đừng có chờ tới ngày 24 tới ngày mai lỡ mà người ta hỏi là phải có cái câu trả lời liền. Chia sẻ phúc âm. Thứ năm, khi họ tin Chúa thì phải chăm sóc họ. Chỉ có 5 bước đơn giản như vậy thôi. Và cái quan trọng nhất quý ông bà anh chị em bắt đầu từ cái tâm lòng. Nếu mà lòng xa cách Chúa, cái mùa Giáng sinh này là thấy rớt rồi. Phải lòng phải gần gũi, phải đồng nhịp tim với Chúa Giêsu Christ để có sự thông cảm, để có tình yêu của Ngài, để có thể chia sẻ phúc âm. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên và tôi có lời kêu gọi. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu. Đừng có ngó qua người bên hữu hay là bên tả của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu trong phòng nhóm này quý ông bà anh chị em nói rằng hay nghĩ rằng tôi tin Đức Chúa Trời, tôi tin Chúa Giêsu, nhưng mà thật ra chưa bao giờ thật sự là nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, bằng hãy sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin giơ tay tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Dạ, cảm ơn, xin bỏ tay xuống. Cũng trong phòng nhóm này, nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa, tức là thân hữu của chúng tôi, mà quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ làm điều này, xin giơ tay tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em, thân hữu của chúng tôi. Dạ, xin bỏ tay xuống. Dạ, lời của Chúa chép, khi lòng ngươi tin mà miệng ngươi xưng ra thì ngươi sẽ được cứu. Thành ra quý ông bà anh chị em đã giơ tay lên, xin đọc lời cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Ngài là đấng yêu thương và Ngài xuống thế này chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tin và nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Và tôi xin cầu nguyện cho những người mới giơ tay lên. Lạy Chúa, có 2 con gái Chúa đã giơ tay lên để muốn tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của họ. Rồi là Chúa, xin Chúa Thánh Linh của Ngài đụng đến lòng họ để có sự đổi mới tâm linh, để có thể thật sự làm hòa với Đức Chúa Trời, để có tâm tình như Chúa Giêsu Christ, để có thể mang tình yêu của Ngài thật sự đến cho cá nhân mình, gia đình mình, hậu duệ của mình và đồng thời cho hội thánh của Chúa nữa. Xin Chúa cũng ghi tên họ vào sổ sách sự sống đời đời. Và chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng 2 anh chị em đã giơ tay lên trong sự gìn giữ, trong sự ban phước của Chúa. Lạy Chúa, sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và trong buổi chiều, chúng con cũng có những sinh hoạt, nam giới, nữ giới, chúng con tập hát cho tuần tới, và chúng con chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh sắp sửa tới đây nữa. Nguyện tất cả những điều chúng con làm, Chúa đáp lòng. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa, hội thánh của Chúa. Nguyện xin Chúa Giêsu là ngôi lời đấng sáng tạo, nguồn sống soi sáng tâm linh. Xin ban cho con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, ở trong đền thờ này và ra khỏi đền thờ này trong một tuần lễ mới, vững niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ và giới thiệu về Ngài cho nhiều người để họ cũng biết và tin nhận Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.